3. Một khóa học được trả lương. Kết thúc khoảng thời gian làm nhân viên văn phòng, vị trí chăm sóc khách hàng, tôi học được nhiều thứ mà nhà trường không giảng dạy. Ngoài kiến thức chuyên môn, còn có những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Tôi vốn là một anti-fan của các thể loại giảng đường. Thật đấy, tôi muốn học hỏi và trau dồi cho mình kiến thức sống, kiến thức của vũ trụ này, chứ không phải ngồi và ngủ gà ngủ gật nghe người khác nói. Tôi không phải loại người thích học bằng tai, tôi thích học bằng sự dấn thân. Khi được nhận vào công việc này, tôi đã biết mình không phải chỉ đang đi làm mà còn đang đi học. Được tuyển dụng thử việc, tức là tôi đã ghi danh học thành công. Bạn có muốn đi học không tốn học phí mà còn được trả lương? Chuyện này không khó chút nào. Đôi điều về ngày phỏng vấn. Hơi buồn cười khi tôi dành chương cuối cùng để nói về ngày đầu tiên vào công ty. Nhưng thật sự, tôi muốn kể cho các bạn nghe kinh nghiệm về phỏng vấn xin việc của tôi sau khi tôi đã hoàn thành mục tiêu thử làm nhân viên văn phòng. Vì sao à? Vì nếu tôi kể ra từ đầu mà tôi làm chẳng nên thân nên hồn gì, thì có phải bỗng dưng tôi là kẻ ba hoa không nào? Người phỏng vấn tôi là anh Hiếu, như đã nói ở trên, là một nhóm trưởng khác của phòng chăm sóc khách hàng. Tôi được hẹn lên công ty vào lúc 8 giờ sáng và chúng tôi, có đến 5 người được gọi đến phỏng vấn ngày hôm ấy, điền vào một bản sơ yếu lý lịch do công ty soạn riêng. Sau đó, chúng tôi được dắt và thả vào từng phòng khác nhau tùy vào vị trí xin ứng tuyển. Anh Hiếu đón tôi khá thân thiện và những câu hỏi của anh cũng khá dễ chịu, không khiến cho tôi cảm thấy áp lực. Có một điều nhỏ về việc đi phỏng vấn mà tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các bạn. Khi đi phỏng vấn, nếu họ càng làm khó chúng ta bao nhiêu, thì họ càng có nguy cơ đánh rớt mình bấy nhiêu. Trước khi đến công ty này phỏng vấn, tôi đã từng phỏng vấn ở một công ty về hoạt hình khá nổi tiếng. Nếu như buổi phỏng vấn của anh Hiếu với tôi chỉ vỏn vẹn 10 phút, thì buổi phỏng vấn ở xưởng hoạt hình kia kéo dài tận gần 1 tiếng. Họ thật sự cân não tôi với những câu hỏi về quan điểm sống, sở thích, vì sao lại có sở thích đó. Ngoài những câu hỏi về thông tin cơ bản mà tôi đã viết trong sơ yếu lý lịch, anh Hiếu đặt cho tôi một tình huống. Bên chúng ta có liên kết với một shop về giày dép. Nếu khi bán thẻ giảm giá, khách hàng lên khiếu nại rằng đối tác làm ăn tắc trách, yêu cầu chúng ta phải bồi thường tiền cho khiếu hàng ấy, em sẽ làm việc với khách như thế nào? Dạ, em liên hệ để bồi thường ạ. Làm sao em biết được là trường hợp này thật sự đối tác mình đã sai? Em chỉ mới nghe phản ánh từ một phía của khách thôi mà. Dạ, em nghĩ em sẽ xin lỗi khách và hẹn khách sẽ liên hệ lại sau để giải quyết rồi em đi hỏi cấp trên ạ. Anh Hiếu ghi chú hí hoáy gì đó vào bản sơ yếu lý lịch của tôi, sau đó anh cho toàn bộ giấy tờ vào bìa hồ sơ nâu rồi để ra một góc bàn. Cảm ơn em đã đến phỏng vấn. Hiện phòng chăm sóc khách hàng đang cần tuyển dụng 3 nhân viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại và email. Nếu em vào làm, em sẽ ở vị trí trực điện thoại hotline. Lịch làm việc cụ thể thì như anh đã nói lúc nãy, bây giờ anh sẽ gửi bộ hồ sơ em lên phòng nhân sự. Chậm nhất là 2 ngày nữa sẽ có người liên hệ gọi em lên training nếu hồ sơ được duyệt. Quá 2 ngày vẫn chưa ai liên hệ thì em có thể và công ty mình chưa có duyên rồi. Chiều hôm ấy, anh Hiếu gọi tôi lên để training, tôi đã trúng tuyển. Đi phỏng vấn xin việc giống như đi hẹn hò vậy đó. Không phải ai chúng ta hẹn hò cũng đều có thể trở thành người yêu. Sẽ có cuộc hẹn vui, có cuộc hẹn thật sự là thảm họa. Nhưng sau mỗi buổi hẹn hò như vậy, chúng ta học hỏi và thu nhặt được nhiều kinh nghiệm hơn chỉ là quen được một con người. Ngày gặp lại. Dù bây giờ công việc này hay khóa học này đã kết thúc chuyện sáng phải dậy lúc 6:30 và tối hôm trước phải cố ép mình ngủ dù có bạn hẹn đi tiệc, kết thúc chuyện phải ngồi yên một chỗ và đeo tai nghe in ỏi, mỏi mệt chán nản lặp đi lặp lại các điều khoản đó, kiểu nói chuyện theo đề cương đó, tôi vẫn có nhiều sự liên tiếc, dù đúng là nó không bao giờ đủ lớn để khiến tôi quay trở lại. Kết thúc rồi, tôi đã tốt nghiệp. Hurra! Sau khi nghỉ làm ở công ty gần 2 tháng, tôi và chị Thư hẹn đi cà phê với nhau. Khi còn ở công ty, những mẩu chuyện phím của chúng tôi xoay quanh rất nhiều vấn đề. Nhưng sau khi nghỉ việc, cả hai đều dành nhiều tiếng đồng hồ chỉ để nói về công ty cũ. Có lẽ nhiều chuyện chỉ thật sự sáng tỏ và rõ ràng khi đứng ngoài cuộc nhìn vào. Hoặc có thể, giữa một số người, mỗi giây duy nhất lại chỉ có một môi trường chung để nói về. Ngày hôm đó, chị Thư đã nói với tôi nhiều suy nghĩ và cho tôi nghe nhiều câu chuyện mà suốt thời gian làm ở công ty, tôi đều gặp chị mỗi ngày mà chưa từng nghe qua. Chị Thư cho tôi nghe suy nghĩ thật về anh Long. Tôi sẽ không nói rằng chị Thư nghĩ gì về anh và nói gì về anh. Tôi chỉ muốn truyền tải một thông điệp. Chúng ta chỉ có thể hiểu rõ một con người bằng thời gian mà thôi. Nghe có vẻ lý thuyết, nhưng tôi đã thấy minh chứng thực tiễn cho điều ấy. Mọi tập thể đều có những chuyện thị phi không thể tránh khỏi. Người này không vừa lòng với người kia. Một người nọ thì bị ganh tị, bị soi quá mức. Tập thể luôn không thể hòa thuận trọn vẹn toàn tâm toàn ý cho nhau. Nhưng có thể chính vì những cái lệch như vậy mà giữ cho chúng bền vững, giữ cho các hoạt động được trơn tru hơn. Nếu tất cả đều yêu thương nhau, ai sẽ tranh đấu với ai đây? Chị Thư vẫn chưa chính thức đi làm ở đâu cả. Chị nói muốn tạm nghỉ khoảng 3 tháng để có thời gian thư giãn và có lựa chọn công việc đúng đắn hơn. Cá nhân tôi luôn cảm thấy chị Thư là người ổn định, lành tính. Chị Thư không quá tham vọng nhưng là người cầu toàn. Có lẽ vì điều đó mà khi chị Thư nói về công việc luôn có một sự nghiêm túc nhẹ nhàng lan tỏa. Chị hỏi tôi, vì sao hồi đó em vào công ty làm? Chị không cảm thấy em thích hợp với môi trường như vậy. Lúc nhỏ, em thấy các chị trực điện thoại của tổng đài 1080 thiệt dễ thương. Em nghĩ công việc rất thú vị vì cái gì các chị cũng biết cả. Rồi tôi ngưng một vài giây và cả hai chị em cùng phá lên cười. Chúng tôi đều cảm thấy thông cảm và buồn cười cho cái sự trẻ con của tôi. Nhưng đúng là em không hề có ý định sẽ gắn bó với công việc này. Em thích rất nhiều công việc ấy, nhưng kiểu chỉ thích trải nghiệm thôi. Em có đam mê riêng, nhưng em lại thích phiêu lưu, vậy nên em chỉ làm một thời gian ngắn thôi. Chúng tôi nói nhiều về nhiều người trong công ty. Sau cuộc nói chuyện dài này, tôi cảm thấy hoang mang, vì có lẽ những điều thị phi mọi người nói về công sở không phải là hoàn toàn bịa đặt. Tôi tự hỏi, liệu có ai cũng đang nói về mình như vậy trong công ty hiện giờ không? Chuyện nhạy cảm. Trong một văn phòng mà rất nhiều người đi ra vào thường xuyên, chuyện nhạy cảm nhất có thể xảy ra chính là việc có người bị mất trộm. Tôi dành câu chuyện này cho chương cuối cùng, bởi lẽ đây là một câu chuyện ngắn thôi, nhưng đủ sức để tôi nhìn thấy những mặt tối trong thế giới văn phòng. Câu chuyện bắt đầu vào ngày Chủ nhật. Tôi trực ngày này cùng với chị Hiền. Vào ngày này, cũng như các ca trực buổi tối, chỉ có 6 nhân viên ngồi trực máy, rất vắng vẻ. Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, chị Hiền đến lay lay tôi. Này em có thấy cái điện thoại chị đâu không? Chị tìm hoài mà không thấy. Từ lúc đó, tôi và chị Hiền và toàn bộ những nhân viên đang ngồi trong phòng đều lao nhao. Chị Hiền khẳng định mang điện thoại vào phòng vệ sinh, sau đó lúc lấy nước uống thì có thể để điện thoại lên trên thùng nước như thói quen. Sau đó có cầm điện thoại mang lại vào phòng hay không thì chị không nhớ. Chị ngồi xuống bàn làm việc và chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy, chị Hiền muốn nhắn tin cho một người bạn hẹn chiều đi ăn, thì không tìm ra điện thoại nữa. Lúc đó, trong phòng chỉ có 6 nhân viên. Chúng tôi đều đã làm việc với nhau lâu, biết tính nhau không 10 phần thì cũng 6-7 phần. Mọi người đều túi ra đi tìm điện thoại cho chị Hiền. Khi gọi vào máy chị thì vẫn có tiếng chuông đổ, nhưng không nghe chuông reo ở đâu cả. Sáng nay chị vẫn để chế độ im lặng, chỉ báo rung thôi, chị Hiền nhớ ra. Phòng chúng tôi có quy định không để điện thoại đổ chuông vì sợ ảnh hưởng vào đường dây hotline khách hàng. Chúng tôi đã tìm và an ủi chị Hiền hết một tiếng, dám chắc là đã mất, mới mạnh ai về bàn nấy lo việc của mình. Tôi ngồi gần chị Hiền nhất, vừa trực live, tôi vừa gửi qua cho chị những thông tin bán điện thoại rẻ để chị mua dùng tạm. Chị Hiền dù bình tĩnh, lên kế hoạch tỉ mỉ, lát nữa sẽ đi làm lại sim ở đâu, nên mua điện thoại mới tầm bao nhiêu tiền để xài đỡ, nhưng vẫn ức chế. Phòng không có người lạ, sao lại mất được? Lúc này, chúng tôi mới giật mình nhớ ra, hôm nay là Chủ nhật, từ sáng đến tận lúc này, chỉ có một đội vệ sinh máy lạnh ở ngoài vào làm. Chị Hiền và tôi đều khẳng định trong lòng là một trong số những nhân viên nam trong đội ấy đã lấy chiếc điện thoại khi thấy nó nằm chỏng chơ trên bình nước lọc. Họ không phải là người của công ty, đội vệ sinh bảo trì máy lạnh này là người bên ngoài được thuê vào làm. Nhưng không bằng không chứng, ngày chủ nhật camera an ninh không hoạt động, chị Hiền biết lấy gì để nói lý với họ đây? Điều duy nhất mà bây giờ chị Hiền có thể làm là tìm mua một chiếc điện thoại mới. Thú thật, tôi biết chị Hiền được một thời gian ngắn, biết chị là người mạnh mẽ kiên cường, nhưng chưa từng nghĩ chị là một người giỏi giữ bình tĩnh. Vì nếu hỏi trong bộ ba chúng tôi, chị Thư, chị Hiền, ai là người hay phát rồ lên nhất sau các cuộc điện thoại tra tấn, thì chắc chắn chị Hiền đứng đầu. Sự việc mất điện thoại ngày hôm ấy đã cho tôi nhìn rõ được một góc khác trong con người chị Hiền, sự trưởng thành. Dù ai đã lấy, điện thoại đó đáng giá bao nhiêu tiền, có bao nhiêu danh bạ hay hình ảnh, thì thứ đã mất cũng mất rồi. Tìm lại được dĩ nhiên là tốt, nhưng xác suất thành công không cao, chỉ bằng dành thời gian đó bắt đầu một điều mới khả quan hơn. Về sau, tôi chỉ nghe duy nhất một lời từ phía cấp trên cho vấn đề của chị Hiền. Đã liên hệ cảnh báo bên công ty thực hiện vệ sinh máy lạnh, nếu họ không tự động giao trả điện thoại sẽ báo công an. Cho đến lúc tất cả chúng tôi đều nghỉ việc, thì không có một chiếc điện thoại nào được trả hay một anh công an nào xuất hiện cả. Nếu công việc không làm bạn khổ sở, họ sẽ không trả lương cho bạn. Tôi đọc được điều này trong một quyển sách. Điều này làm tôi cảm thấy nó khá tương thích với một câu khác. Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ. Để tôi nói cho bạn nghe chuyện này, tôi rất mừng khi đã hoàn thành chuyến đi phượt công việc chăm sóc khách hàng. Rất mừng. Trong quá trình làm việc, tôi cố gắng quan sát xung quanh và thử đề cử ít nhất 3 người bạn phù hợp với công việc này. Tôi đã tìm được nhiều hơn 3 ứng viên, có lẽ một phần cũng nhờ tôi có nhiều bạn. Khi tôi kể cho họ nghe về công việc mà tôi đang làm, họ gật gù, khá tán thành và ra chiều muốn thử sức sau khi tốt nghiệp. Một cô bạn học của tôi tên Lan đã nói, việc tốt quá nhỉ, cả ngày chỉ ngồi thôi, xử lý cũng dễ dàng vì có đề cương hết rồi. Một công việc ổn định và dễ xin, như vậy với sinh viên mới ra trường là quá tốt. Bạn thấy đó, giống như ăn ớt vậy, người thì thấy cay xé lưỡi và nhìn người ăn ngon lành bằng ánh mắt kinh sợ. Kẻ ăn ngon lành thì lại trố mắt nhìn đứa không biết ăn cay kiểu, sao vậy, ngon mà. Tiêu chí đầu tiên và có lẽ là tiêu chí cơ bản nhất khi chọn việc làm chính là chọn việc mình có thể làm được, như chọn món ăn mà mình có thể ăn được vậy. Khoan nói đến chuyện thích hay không, đây chỉ là chia sẻ cá nhân, vì theo tôi có những việc ban đầu rõ là chúng ta rất thích nhưng càng làm càng nản. Có một số việc khác rõ là ban đầu không hứng thú lắm nhưng lại có nhiều lý do để gắn bó lâu dài. Tiêu chí thứ hai khi chọn việc làm, hãy chấp nhận nó. Hãy chấp nhận sự nhức đầu, các cuộc điện thoại réo deadline của sếp vào ngày cuối tuần, sự căng thẳng với đồng nghiệp, khách hàng, tình trạng chất núi việc không biết làm gì trước làm gì sau. Hãy chấp nhận chúng và giải quyết chúng từng thứ một. Vì dù bỏ việc, tôi cũng không thể thoát ra đâu. Áp lực là một phần tất yếu của công việc. Hãy chấp nhận và giải quyết, chứ không phải để nó khiến bạn phát điên lên rồi bỏ chạy. Chuyện bỏ chạy chỉ có trẻ con mới làm. Tôi từng bỏ chạy nhiều, tôi biết nó chỉ để lại một mớ hỗn độn sau lưng mà thôi. Dù cho tôi chọn công việc nào để thử sức, dù phát tờ rơi hay đầu tư kinh doanh, đó cũng là một trải nghiệm. Tôi luôn nghĩ trong một vấn đề xảy ra, luôn có mặt trái và mặt phải, điểm cộng và điểm trừ. Bất cứ khi nào tôi nghĩ rằng mình toi rồi, mình thua rồi, mình quá sai lầm rồi, thì tôi phải nghĩ lại lần nữa. Vì dù công việc tôi chọn có kinh khủng đến đâu, ít ra tôi cũng đã có được một bài học quý báu, một câu chuyện để ngẫm, để kể, để chia sẻ. Hết hè, tôi đã rời khỏi công ty với tâm trạng thật thoải mái. Mình đã trải qua một khóa học không tốn phí, lại còn được trả lương. Làm nhân viên văn phòng là trải nghiệm thú vị thứ hai trong đời tôi, chỉ sau Let's Sell. Giờ thì tôi có thể khẳng định rằng mình không hợp với việc ngồi trong văn phòng 8 tiếng mỗi ngày. Nhưng như thế, không có nghĩa là mãi mãi về sau tôi không hợp với việc này. Ừ, biết đâu đấy, tới một lúc nào, tôi lại không coi công việc của một nhân viên văn phòng là nhàm chán mà là ổn định. Còn bây giờ, ở tuổi 22, tôi quyết định đầu tư vào sở thích từ lâu của mình, ẩm thực, cụ thể hơn, nấu ăn và làm bánh. Thay lời kết. Dễ như ăn bánh. Mở fanpage mới và nghe tiếng gọi cũ. Tôi thực hiện một dự án mới và việc đầu tiên là mở fanpage Dễ như ăn bánh, một trang chuyên chia sẻ công thức làm bánh, đăng tải hình ảnh bánh ngon đẹp, nhận thiết kế bánh và bán bánh. Trang được quan tâm nhiều hơn mức tôi mong đợi. Những bài đăng của tôi được like và share với con số mà tôi không tin là mình có thể làm được. Tôi vui vẻ và ca hát bên mỗi mẻ bánh ra lò. Mỗi bài đăng và mỗi tin nhắn inbox đặt bánh lai rai, tôi không tính toán nhiều về thu chi vì có vẻ tôi không coi đây là chuyện kinh doanh đơn thuần nữa. Đây là một sở thích. Như kiểu tôi thích thả mình trong bể bơi hay xem phim truyền hình Mỹ vậy. Khi số lượt người like Dễ như ăn bánh chạm mốc 15.000, dù chỉ mới hoạt động hơn 2 tháng, tôi muốn tổ chức một ngày gặp gỡ, một buổi giao lưu, một dịp offline. Nhưng hội chợ thì từng tổ chức rồi, offline thì chưa, tôi hơi bối rối. Một buổi chiều đầu mùa mưa, tôi đang chạy xe về nhà. Tôi bắt đầu chạy được xe máy vài tháng nay. Trời nổi giông dữ dội, tôi hoảng sợ nên tấp ngay vào một tiệm cà phê bên đường. Nhìn thẳng vào trong quán, đó là Wonderburn, một quán cà phê bánh nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Trước khi đến đây, tôi đã nhắm Clover Cafe trên Nguyễn Thị Minh Khai làm nơi tổ chức offline. Thế nhưng, chỉ khoảng 15 phút ngồi ở Wonderburn, tôi đã suy nghĩ khác. Tất cả cũng xuất phát từ chuyện ngồi trú mưa, không có gì làm nên ngó quanh quất và suy nghĩ mông lung. Nếu Let's Sell ở đây chắc đã lắm. Đó là một tiếng nói rõ ràng trong tâm trí tôi. Rõ ràng tới nỗi tôi sôi sục vì âm thanh đó. Tôi đã quên mất mình, không làm Let's Sell hơn nửa năm rồi và đã đóng trang. Nhưng trước khi kịp nhớ gì, tôi đã đến quầy phục vụ và hỏi xin số điện thoại của người quản lý để nói chuyện. Mục đích của tôi lúc đó là muốn thuê mặt bằng này làm offline, Dễ như ăn bánh, với các tiết mục thú vị là bán hàng, tarot như Let's Sell. Thêm một chương nữa mang tên Let's Sell. Sau khi gọi điện, chị quản lý nói tôi có thể gửi email để chị đọc qua trước khi gặp nhau bàn bạc kỹ hơn. Tôi thấy phấn khởi, tiếp tục nhâm ly nước và nhìn màn mưa vờn vũ ngoài kia. Một lúc sau, một người đàn ông trẻ đến ngồi cạnh tôi và bắt đầu bằng câu hỏi. Chào em, anh nghe nói em muốn tổ chức chương trình ở đây. Ngay lúc đó, tôi biết anh là chủ của Wonderburn. Khi anh giới thiệu, tôi hơi thót tim. Anh chính là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất nhì Việt Nam với chuỗi cửa hàng bánh su Singapore, cà phê. Anh là Mai Trường Giang. Việc gặp gỡ một người quan trọng như vậy trong một dịp tình cờ thế này làm tôi chỉ muốn đứng lên nhảy một vòng cho thỏa mãn. Anh Trường Giang khác hẳn những doanh nhân lớn tôi có dịp gặp. Anh giản dị với áo thun trơn và quần kaki sáng màu. Ngồi nói chuyện với tôi ân cần, hỏi han về fanpage Dễ như ăn bánh và like ngay trên điện thoại khi tôi cho anh xem. Anh rất cởi mở và chào đón ý tưởng của tôi, không đưa ra các đòi hỏi yêu cầu đào tòa búa lớn như muốn tổ chức ở đây, em phải có cái này, cái kia, giấy tờ A, văn bản B. Tôi thích những người lẹ làng, làm việc nhanh chóng, đơn giản. Tôi càng thấy tôn trọng anh vì anh không xem tôi là một đứa nhóc con và cố chứng tỏ quyền lực như nhiều người làm lớn tôi đã gặp. Đó là một chiều mưa may mắn, tôi đã gặp anh Mai Trường Giang và thổi lại lửa Let's Sell. Wonderburn chính là cơ hội để tôi phát triển Dễ như ăn bánh, đồng thời cũng cho tôi thỏa ước mong làm thêm một kỳ Let's Sell hoành tráng và ấm áp. Thỏa thuận mặt bằng với Wonderburn diễn ra dễ dàng, nhanh chóng. Tôi một mình bắt tay vào kỳ Let's Sell này, rất bận rộn vì không còn ai giúp đỡ, nhưng không lo lắng, vì biết rằng nhân viên ở Wonderburn sẽ hỗ trợ tôi hết mình ngày diễn ra chương trình. Và Let's Sell 12 diễn ra, tôi đã có cơ hội viết tiếp một chương huy hoàng trong quyển sách cuộc đời mình. Gần như tất cả bạn bè tôi đều có mặt, từ cũ đến mới. Tôi gặp lại vài bạn chủ gian hàng cũ, như một buổi họp lớp thật sự. Chúng tôi ôm chầm nhau và hỏi han nhau chân thành. Có một bạn đã nói rằng trông tôi thật khác quá. Lần cuối trông muốn rất trẻ con và ngây thơ á. Bây giờ thì... Cô nàng nhìn tôi một lượt, thấy chững chạc hơn nhiều. Tôi cười tít mắt. Cả ngày hôm đó tôi đã cười tít mắt. Trở về nhà lúc 7 giờ tối, xe chất một túi to đùng quần áo mua được ở hội chợ. Tôi không cảm thấy mệt mỏi dù chỉ một ít ỏi. Tôi xem đi xem lại ảnh chụp chương trình và xúc động đến mức lồng ngực thắt lại, tê ran. Mọi thứ thật diệu kỳ và hoàn hảo, bắt đầu vào một chiều tình cờ vào trú mưa. Khi ta trẻ, ta không có thất bại, chỉ có hành trình đi đến thành công. Trên hành trình đó, mỗi sai lầm đều mang về bài học quý.